Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, đến với quý thính giả 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thứ hai đến thứ sáu là chương trình trực tiếp. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin thân ái chào Khánh Thi, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Hôm nay tôi muốn đưa quý vị đến một cái hồ sơ, và cái hồ sơ này sẽ cho quý vị thấy rằng là cái việc mà chúng ta được ở Hoa Kỳ này, được có cơ hội sống ở đây và được trở thành công dân Hoa Kỳ, đó là một cái đặc ân, và chúng ta nên coi như là lạm dụng cái đặc ân đó để chúng ta có được những cái phúc lợi mà nhiều người mong mỏi để có mà không được. Cái anh này, anh ấy bị kết tội ở tòa hình sự với một cái mức cao hơn là anh ấy nói rằng là anh ấy nên bị. Quý vị biết khi mà một người mà giết một người khác thì chúng ta có cái mức là first degree hay là second degree. Tức là cái degree đó, cái mức đó nó là hạng thứ nhất hay hạng thứ hai. Và cái vấn đề burglary cũng vậy. Tức là mình cướp nhà của người ta, mình cướp đồ đạc của người ta bằng cái mức thứ nhất, mức thứ hai. Tức là cái tội nó nặng nhẹ như thế nào. Thì cái việc anh này làm á, anh ấy nói là cái việc của anh làm không nên bị kết tội nặng như vậy. Và cái người công tố viên khi mà họ cáo trạng tội anh ta thì họ cáo trạng với một cái lỗi rất là cao. Nhưng từ từ cái sự điều đình nó đi xuống. Điều đình là một cái việc làm của một người luật sư khi mà họ nhìn vào cái dữ kiện của cái hồ sơ, họ nhìn vào cái điều luật. Ngày hôm qua thì tôi có được cái cơ hội ngồi nghe một người luật sư tranh cãi với một người công tố viên về một cái tội. Và bây giờ có vị thính giả, cho nên xin mời Khánh Thi.
Cảm ơn luật sư. Dạ, chị đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé.
Dạ, em chào luật sư ạ.
Chào chị.
Em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là em đang tiến hành mở một cái gọi là một cái business nhỏ thôi, là catering, food catering. Thì ông xã em muốn là để bảo vệ những cái tài sản của gia đình á, thì ông nói là em nên mở một cái LLC. Thì LLC thì luật sư cũng biết đó là Limited Time Liberty Company. Thì em, ông giải thích bằng tiếng Anh, em cũng không hiểu có tại sao ông nói cái đó để mở ra để mà bảo vệ những cái tài sản của gia đình. Thì em không hiểu cái thế nào là cái phiền phức của cái LLC và cái thế nào là cái thuận lợi cho cái business sau này của mình. Bởi vì ông nói khi mình sell food ở những cái festival hay những cái event, thì nếu mà người ta ăn có chuyện gì, người ta thưa kiện mình thì mà sẽ không có động chạm gì đến những cái tài sản của gia đình. Thì em chỉ biết như vậy thôi, nhưng mà khi mà bắt đầu kinh doanh và tiến hành những cái ấy thì em thấy nó quá nhiều cái rắc rối, là thủ tục nhiều thứ quá, thì em thấy nó hơi phức tạp, mà tiếng Anh thì em không có rành lắm. Thì em cũng muốn luật sư giải thích cho em cái thuận lợi và cái phức tạp của cái vấn đề LLC. Tại vì mình chỉ kinh doanh thức ăn thôi, chả có phải là công ty lớn lao gì.
Và câu hỏi thứ hai
là về di trú. Thì em đang có hai cái ý định, là một là cho cháu của em nó qua đây du học, và cái thứ hai là em muốn bảo lãnh chị em qua đây. Thì em sợ làm cùng lúc như vậy thì có được hay không, hay là nó bất tiện, hay chị nên làm một cái thôi. Tại vì đất luật sư cũng biết là bảo lãnh chị em tới mười mấy năm rồi.
Rồi.
Đó là câu hỏi của em cảm ơn luật sư ạ.
Cảm ơn chị. Để trả lời câu hỏi thứ nhất, LLC hay là corporation nó là một cái dạng mà chúng ta tạo ra dựa trên những cái điều luật về vấn đề thương mại, để mà mình tránh đi những cái gọi là cái trách nhiệm, cái liability của một cái thương mại nó liên quan đến tài sản của mình. Tôi nói một cái thí dụ rất là điển hình. Nếu mà chị là cái người buôn bán đồ ăn, thức ăn ở những cái nơi mà công cộng như vậy, bây giờ nhỡ vô tình ngày hôm đó cái thức ăn của chị nó bị cái gì, và cái người đó ăn vô họ bị thì thiệt hại, họ bị bệnh, họ bị đau bụng hay gì đó, họ đi nhà thương và họ phải rửa ruột hay phải gì đó tốn cả $100,000. Thì cái việc mà anh ấy nói với chị là họ thưa chị, nhưng mà vì chị làm việc dưới cái dù che, cái dù che là Limited Liability Company hay là Corporation, và chị chọn lựa cái gọi là cái Small Corporation, thì họ không có được đụng tới những cái tài sản riêng tư của chị như là cái nhà, cái xe. Đó là cái ý mà anh ấy muốn nói. Cái vấn đề làm việc phức tạp, tôi không nghĩ nó phức tạp. Tại vì bất cứ là một cái thương mại nào, mình cũng đều phải có một cái business license, tức là cái đăng bạ về thương mại của mình. Nếu mà mình làm về LLC, mình làm dưới cái dạng LLC hay là corporation, thì mình nộp đơn lên trên tiểu bang để mình xin cái Article of Incorporation, tức là cái chứng chỉ. Rồi thì là mình làm việc gì mình cũng phải dùng cái LLC hay là dùng cái corporation. Bây giờ mình có cái LLC là Catering ABC Catering Truck LLC, thì cái check của mình cũng là ABC Catering Truck LLC. Mình đi mua hàng mình cũng mua dưới cái tên đó là Catering Truck LLC. Mình đừng có mua dưới cái dạng tôi là Nguyễn Thị Tiên, tôi mua cái hàng này, không thể là như vậy được. Một khi mình có cái LLC nó không phức tạp. Câu trả lời thứ hai là nếu chị có ý định làm giấy tờ đưa cháu chị qua đây đi du học thì cái việc đó nên làm trước. Rồi thì là làm giấy tờ bảo lãnh cho cái người chị và những người con của chị ấy, cộng cả cái tên của cái người đi du học. Nhưng mà tôi nghĩ đến lúc mà cái người đi du học đó qua đây thì làm bảo lãnh không cần cộng tên cái người đó vô, tại vì cái người đó cũng đã quá 21 tuổi rồi. Cho nên đó là câu trả lời của tôi. Chị có thêm thắc mắc có thể gọi văn phòng nhé. Cảm ơn chị. Trở lại Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Trở lại chương trình hồi sáng sớm ngày hôm nay, Khánh Thi có một vị thính giả gọi vào nói là lúc chương trình luật pháp đó, anh đang lái xe cho nên Khánh Thi hỏi dùm. Anh có một căn nhà cho mướn ở thành phố Modesto và cái người mướn nhà họ đào cái gì đó, đào chắc cái đường cống, đường rãnh gì đó, xong rồi đụng chạm tới dây rợ gì của PG&E, công ty điện lực, họ mới gửi về một cái bill cho anh. Tại họ nói anh là người chủ nhà, thì bây giờ anh có cái trách nhiệm gì hay không, thưa luật sư? Anh có cái trách nhiệm để thanh toán hóa đơn này hay là người mướn nhà có trách nhiệm thanh toán hóa đơn này?
Cái nhà này là của người chủ cho người mướn nhà mướn.
Dạ.
Người mướn nhà họ làm cái việc gì đó mà không có cái sự đồng ý của người chủ thì cái người đó sai, nhưng cái nhà này vẫn là của anh ta vì anh ta làm chủ thì anh ta có trách nhiệm bồi thường cho cái việc gì đó sai với PG&E, rồi anh ta quay ra rồi anh ta thưa lại cái người mướn nhà.
Dạ, tại vì chương mục của PG&E đó thưa luật sư, điệt là đều là của người mướn nhà, họ đang là đứng tên, chứ anh không có đứng.
Dạ, nhưng mà cái nhà là nhà của anh ấy thì anh ấy sẽ là cái người bị thưa, rồi anh quay lại anh thưa cái người mướn nhà là người mướn nhà đã làm cái việc đó sai, đã vi phạm cái hợp đồng.
Dạ, rồi cảm ơn luật sư, hy vọng rằng anh đang lái xe, anh nghe câu trả lời của luật sư, rồi nếu anh có những câu hỏi thắc mắc nào thì anh có thể gọi lại, nếu mà anh đang bận lái xe thì sau giờ anh có thể gọi về văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717 nhé, 408-947-7717. Còn ngay bây giờ, có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Và cái anh này, khi mà tôi đang nói đến cái vấn đề dự định, thì cái người công tố viên đó, họ nói với lại cái người luật sư đó là với cái lỗi uống rượu lái xe lần thứ ba như vậy thì cái thành phần nó như vậy. Thì cái người luật sư mà đại diện cho cái người mà uống rượu lái xe nói rằng là tôi biết bình thường thì như vậy, nhưng mà trong trường hợp này thân chủ của tôi có những cái gọi là cái dữ kiện để mà bà có thể suy nghĩ và bà có thể làm sao để mà hạ cái hình phạt đã xuống không như cái hình phạt bình thường như là một người uống rượu lái xe lần thứ ba. Và họ tranh cãi qua tranh cãi lại, nhưng mà ý của tôi muốn nói rằng là khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ có thể giúp cho quý vị để mà trình bày và giải quyết cái hồ sơ cho quý vị cho nó được tốt đẹp. Mong rằng là mọi việc nó được tốt đẹp tùy theo từng hồ sơ một. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Vị thính giả kế tiếp ạ. Thưa, mời chị đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé.
Dạ, chào cô luật sư.
Chị.
Em lấy cái report, Reddit report ra và em thấy có một cái account mở ra, nhưng mà rồi em báo cho ba cái Reddit report bureau và cái báo cho cái FTC là Federal Trade Commission. Thì sau khi báo rồi thì nó đưa ra cái địa sự điều tra đó là cái tờ thẻ đó là do chồng em mở. Thì nhưng anh không có báo với cảnh sát, hoặc là không có làm cái report. Vậy thì chồng em có bị bắt không? Tại vì em không có muốn chồng em bị bắt.
Ok, câu trả lời là không nhé. Họ không có trách nhiệm để báo cáo với cảnh sát nhé. Cái văn phòng mà về vấn đề tín dụng đó là Credit Bureau, họ không có trách nhiệm báo cáo cảnh sát về cái vấn đề đó nhé. Ok, đó là câu trả lời không. Rồi, cảm ơn chị.
Dạ.
Tại vì
cảm ơn cô.
Dạ. Rồi, Khánh thì cảm ơn luật sư, cảm ơn em. Chúc em gặp may mắn nha. 408-947-7030, 408-947-7030. Ngay bây giờ, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ hoặc là luật nương bổng, bảo lãnh, dòng quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Thì cái anh này, anh ấy... lái xe đến cửa khẩu ở bên Mỹ Tây Cơ qua Hoa Kỳ này. Thì anh tới cái port of entry, tức là cái trạm mà cảnh sát, hải quan, di trú họ kiểm soát ai ra ai vô vào trong quốc gia này. Thì con chó nó bắt đầu nó sủa trong cái xe van của anh ta, trước cái xe van của anh ta. Và khi cái người nhân viên hải quan ở cửa khẩu họ khám xét cái xe của anh ấy, thì họ tìm thấy một người đàn bà đang được giấu dưới cái compartment. Quý vị lái xe, quý vị thấy đằng trước quý vị đó là cái gọi là cái dashboard đúng không? Tôi cũng không thể tưởng tượng được là giấu như thế nào. Nhưng mà cái người đàn bà này đã được gọi là cột chặt vào một cái dây nịt rất là chặt chẽ và được giấu dưới cái compartment. Quý vị có thể tưởng tượng một người muốn qua Hoa Kỳ này đến cái độ họ chấp nhận để mà được làm như vậy. Nhưng nói đến đây thì tôi lại nghĩ đến những ngày tháng chúng ta phải vượt biên qua Hoa Kỳ này. Tôi không nghĩ bất cứ ai ở trên cái thế giới này có thể hiểu nổi cái tâm trạng của bao nhiêu người vượt biên. Chúng ta vào những ngày tháng đó nó nguy hiểm và nó sợ hãi đến cỡ nào. Nhưng mà ý tôi muốn nói rằng là cái cô này cố quá muốn vô Mỹ đến cái độ cố trả tiền cho một người mang cô ta qua Mỹ bằng cách này. Người công tố viên và người chánh án nói cái hành động của các anh này quá nguy hiểm. Nó quá đến cái độ mà họ không thể tưởng tượng nổi. Vì cái sự mà làm cho cô này cố bị chết nó rất là cao. Rất là cao với cái hành động của anh ta. Vì vậy, anh ta đã bị cáo trạng một cái tội với một cái mức mà đã tạo ra cái sự nguy hiểm cho một với hành một người khác với cái hành động quá gọi là quá bất cẩn của cái anh này. Cho nên khi anh ấy ra tòa thì anh ấy điều đình đi từ cái mực gọi là anh ấy làm cái việc này sai từ cái mực thứ 16 và cuối cùng họ hạ xuống đến cái mực số 5, số 4 gì đó. Và anh ta vẫn nói rằng là như vậy là sai. Anh ta nói rằng là tòa sơ thẩm liên bang khi kết tội anh về cái vấn đề mà những cái chuyện nó xảy ra trong cái hồ sơ này đã kết tội không đúng và anh ấy kháng cáo. Tòa kháng cáo phải nhìn vào cái dữ kiện, nhìn vào cái điều luật và phải xem rằng là cái việc mà anh ấy cột cái cô đó vào trong cái dashboard, ở dưới cái dashboard như vậy, đây có phải là cái nơi để mà một người có thể ngồi ở trong đó hay không? Chánh án so sánh cái việc một người bị cột ở trong cái chỗ đó, cái khúc đó, cái nơi đó với cái xe, với cái người mà được khóa ở trong cái thùng xe, hay là một cái một người mà được giấu ở đằng sau lưng cái xe, mà quý vị biết có những cái xe họ không có cái bốn cái cửa mà có cái hatchback, tức là cái cửa đằng sau nó rất là lớn mở lên. Họ so sánh như vậy và họ nhìn thấy rằng là cái việc mà cái anh ấy cột cái cô này vào trong cái nơi đó nó rất là nguy hiểm, nó có thể tạo ra cái cuộc tử vong cho cô ta. Mặc dù là khi cô ta bước ra khỏi xe, cô ta nói cô ta không sao hết. Đây là lý do tại sao khi mà quý vị nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ đó, có một cái câu hỏi là quý vị có bao giờ, chúng ta có bao giờ smuggle, tức là lén lớn lút đưa một người vào trong nước Hoa Kỳ này không? Nhưng mà cái sự lén lút đó, nó tới rất là nhiều dạng. Ok, một người, ví dụ như một người nộp đơn, nói rằng là tôi mang cái người này đi với tôi là vì cái người này là con nuôi của tôi. Nhưng mà thực ra trên thực tế thì cái người đó không phải là con nuôi của cái người đó. Họ tạo ra giấy tờ để họ nói như vậy. Đó là một cái sự lén lút mang người vào nước Mỹ này. Mà nếu mà đưa người đó qua được đến đây, chúng ta gọi là đi qua biên giới, thì là đó là một cái lỗi hơn nữa. Ví dụ như những người mà gọi là họ đưa những cái cô gái nhẹ dạ đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác làm những cái việc bất hợp pháp đó. Họ mang, không những là họ mang cái tội là đã mang cái cô này đi làm việc bất hợp pháp, nhưng mà họ mang cái tội là đã đưa cô này đi qua qua một cái ranh giới của một cái tiểu bang khác hay là của một cái quốc gia khác. Khi mà quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho luật sư. Xin quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để được tham khảo. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Mời anh đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha.
Dạ vâng, thưa sư. Tôi có một chiếc xe chở hàng á, mà xe có xe thùng á, mà tôi có mua bảo hiểm cho anh một cái phòng đó. Tôi mua hôm thứ hai thì anh làm cái tờ ra xong hết. Thứ tư tôi xảy ra cái chuyện là accident đó. Rồi anh tôi mới liên lạc với anh. Thì cái hàng bảo hiểm nó nói mình không có bảo hiểm. Thì tôi hỏi cho anh chàng nói, ủa tại sao mà tôi không có bảo hiểm, tôi mua của anh, tôi trả tiền hết rồi. Xong anh nói là cái chắc em bị bao. Tôi nói vô lý, tôi đi nhà, tôi chạy đến nhà băng xác nhận là anh đã ăn chắc, cái chắc đó đúng, đâu có bao gì đâu. Mà bây giờ cái bảo hiểm người ta, bây giờ tên khuyên đô tin mà chị tị nạn, người ta muốn thưa tôi ra tòa. Bây giờ, mà cái người y chân của mình hỏi là việc bất chật hay là họ quên kết hồ sơ làm sao đó. Cái đó bây giờ tôi phải làm sao không?
Ok, đây là câu trả lời.
Hello?
À, đây là câu trả lời nhé. Thứ nhất là khi mà anh ký cái hợp đồng với lại cái người đại diện cho cái công ty bảo hiểm để mà mua bảo hiểm.
Yeah.
À, anh đã đưa cho họ một cái check để mà anh mua.
Yeah.
Thì vào lúc đó cái hợp đồng đó có hiệu lực. Công ty
yeah.
bảo hiểm đó khó mà có thể nói rằng là anh không có bảo hiểm.
Yeah.
Cái việc mà cái văn phòng ế trận đó làm việc với công ty bảo hiểm của họ như thế nào tôi không có thể có thể nào nói được bây giờ, tại vì tôi không có cái dữ kiện để có thể nói yeah. rằng là họ đúng hay sai, hay là anh đúng hay anh sai.
Yeah.
Trên phương diện làm việc về vấn đề hợp đồng thì một khi anh đưa cái check cho cái văn phòng bảo hiểm đó thì anh đã có cái bảo hiểm được hiệu lực, vì anh cũng đã ký cái giấy để mà anh mua cái bảo hiểm đó rồi, đúng không?
Yeah.
Vậy mà cái việc mà từ chối anh không có bảo hiểm tôi nghĩ là nó không đúng. Còn yeah. cái sự mà từ văn phòng ấy trận đó qua cái văn phòng, qua cái công ty bảo hiểm như thế nào thì tôi không có thể nào trả lời được, tại vì tôi chưa có biết là chuyện đó nó như thế nào nhé. Dạ. Ok.
Dạ vâng.
Cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư.
Thưa cảm ơn luật sư. Cảm ơn anh. Trở lại với chương trình. Thưa luật sư, mình gặp trường hợp như thế này, bước đầu tiên mình phải làm gì? Tại vì vấn đề đụng xe như vậy rồi ánh, thí dụ bên này ánh lỗi đi, ánh phải bồi thường rồi phải như thế nào thưa luật sư?
Và trước hết là họ phải thẩm định là anh này anh có bảo hiểm trước hay không đó chứ.
Dạ.
Và cái việc đó phải tính trước đã, rồi mấy vấn đề nói chuyện bồi thường hiện giờ thì chưa tới.
Dạ.
Đó mình chưa nói tới.
Dạ, đấy. Cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên điện thoại ạ.
Hello, xin chào luật sư. Luật sư làm ơn cho em hỏi, giống như em thuê cái nhà này cũng có chục năm, mà giờ người ta thấy nhà cao quá, người ta nói người ta lên tiền nhà, mà có phải người ta lên theo phần trăm hay người ta muốn lên bao nhiêu, người ta lên nhờ luật sư trả lời giùm. Dạ, cảm ơn luật sư.
Và xin cảm ơn chị. Tùy theo cái căn nhà đó, ha, tức là tùy theo lúc nào cái căn nhà đó được xây và lúc nào đã được ở. Nếu mà trước năm 1981 hay 82 tôi không nhớ rõ cái năm, thì nó nằm dưới cái rent control. Rent control là một cái bộ phận của những cái văn phòng quận hạt ở đây, họ kiểm soát cái sự lên giá nhà của người chủ nhà. Họ chỉ có cái sự ấn định là hình như 80-10% một năm, tôi không nhớ rõ hết. nhưng mà họ phải không được lên bao nhiêu thì lên. Còn những người chủ nhà mà không phải dưới cái rent control thì họ muốn tăng như thế nào thì cái đó là quyền của họ, miễn là nó đừng quá đáng. Tôi nghĩ là trong cái vương diện làm việc về pháp luật không có một cái điều luật nào nói người chủ không có quyền tăng bấy nhiêu, nhưng mà tôi nghĩ nếu mà nó quá đáng thì cái việc đó thêm vào những cái vấn đề gì khác trong cái việc mướn nhà có thể yêu cầu tòa giải quyết, nhưng tôi nghĩ cái việc đó cũng không có kết quả được tốt đẹp mà tốn nhiều chi phí và thời gian lắm. Cho nên nếu mình không mướn được thì mình phải tìm chỗ khác thôi. Đúng rồi, trong cái trường hợp này những người mà đang có nhà đó và những người chủ nhà cũng nên appreciate cái người mướn nhà, tại vì nếu họ ở lâu thì mình cũng muốn giữ họ, và nhất là khi họ ở tốt đẹp trả tiền nhà đúng thì cũng không nên làm khó dễ, tại vì một ngày nào đó thì giá nhà lại đi xuống, mình lại cầu mong có người mướn lại không có ai mướn nhé. Cho nên nó tùy theo từng trường hợp. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, nói về vấn đề mướn nhà, bây giờ Khánh Thi có một căn nhà, thí dụ ở ngoài người ta cho mướn là 2.800, Khánh Thi cho mướn 3.800 thì cái chuyện đó là chuyện của Khánh Thi, chứ tại sao luật sư có quyền, thí dụ luật sư là người mướn nhà, luật sư có quyền đưa Khánh Thi ra tòa, tại vì nếu mà luật sư muốn thì luật sư ở, còn luật sư không muốn thì luật sư không ở, chứ tự nhiên Khánh Thi cho mướn cái nhà 3.800, mắc hơn người ta 1.000 luật sư mang Khánh Thi ra tòa.
Đúng rồi, không phải là nãy tôi nói rằng là nó tùy vào cái tình trạng, có khi có những vấn đề khác chung quanh cái việc mướn nhà nữa.
Dạ.
Nó có thể đưa ra tòa. Nếu mà cái người nào đó tới Khánh Thi và muốn mướn căn nhà, Khánh Thi nói cái nhà này 3.800.
Dạ.
Cái người đó nói mắc quá, tôi không mướn. Nếu mướn thôi đừng mướn đi chỗ khác. Tôi đừng mướn, đúng không?
Dạ.
Như có cái người gọi tôi hỏi tôi chứ nói về nè. Hỏi rằng là tôi đi làm, nhưng mà cái người chủ họ cứ bắt tôi làm thêm việc, tôi không muốn làm thêm việc thì tôi có bị đuổi việc không? Hay là cái câu trả hỏi đúng ra là nếu mà tôi không muốn làm thêm việc thì tôi có thể tiếp tục làm việc hay không, hay là như đó, hay là như something tự như có Khánh Thi vừa mới hỏi, thì cái câu trả lời của tôi rằng là nếu mà quý vị đi làm mà người chủ kêu quý vị làm những cái việc mà quý vị thấy là nhiều thì quý vị có thể đi làm việc khác, tại vì ở California này làm nghỉ hay không là ngay tức khắc cũng được, là at will mà.
Dạ.
Không cần phải lo lắng về vấn đề mà làm hay không làm, cái việc đó là quyết định của mình. Giống như đi mướn nhà vậy, chủ nhà cho mình mướn mà mình không thích cái giá nhà thì đi mướn chỗ khác.
Dạ. Rồi Khánh Thi cảm ơn luật sư, trở lại với chương trình, mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello, dạ thưa, mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Hello.
Dạ thưa, mời chị.
Dạ chào luật sư. Em có câu hỏi là em có cái căn nhà em muốn để lại cho con em đứng tên, nhưng mà em còn dù căn nhà đó còn thiếu khoảng 100.000 thôi. Thì sau này cái thuế là cái thuế property tax ấy, nó sẽ đánh lên 100.000 hay là theo cái thời giá hiện tại là mấy trăm ngàn? Dạ em xin hết.
Rồi. Khi cái chủ quyền nhà của mình thay đổi thì quận hạt, văn phòng thuế của quận hạt có quyền định lại cái giá nhà theo thời giá hiện tại. Ngoại trừ mình chuyển căn nhà đó vào trong trust thì họ không có làm cái việc đó. Ngoại trừ mình chuyển căn nhà đó cho người phối ngẫu của mình thì chuyện đó không xảy ra. Cho nên cái việc mà mình chuyển căn nhà này cho một người khác, mình thay đổi cái dạng chủ quyền thì cái văn phòng thuế của quận hạt họ sẽ thẩm định lại cái giá nhà với cái giá nhà hiện tại. Ok, đó là câu trả lời nhé. Rồi, cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 8:30 tới 9:00. Những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh theo quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030, trở lại với luật sư ạ.
Vâng, nhưng mà hôm nay có lẽ không 8:30 đến 9:00 mà có lẽ thiếu vài phút đi cho tôi phép được ngừng ngay đây, nhưng mà trước khi tôi ngừng tôi nói một tiếng rằng là quý vị thấy cái giá trị của một cái việc mà được vào Hoa Kỳ này sống, có được cái thẻ xanh, chúng ta phải cố gắng làm sao để trở thành công dân Hoa Kỳ. Đó là cái phúc lợi cả bao nhiêu tỷ người muốn mà không có, bao nhiêu trăm triệu người muốn mà không có. Chúng ta được cái cơ hội đó, đừng để nó mất đi nhé. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9:00. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới an lành ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình hoặc là luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhiều quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, hợp đồng mua bán cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, cứ việc gọi Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Có lúc quý thính giả nhận được những cái lá thư này, lá thư kia, nhiều khi không có nắm chắc là không biết cái này là gì. Rồi lỡ đi, ví dụ lỡ vứt vào thùng rác mà cái lá thư đó là lá thư quan trọng. Quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, cứ việc nhấc điện thoại lên nhá. Nhờ luật sư đọc, luật sư nói cái này phải làm như thế nào. Lỡ đâu không có làm, rồi nó xảy ra bao nhiêu chuyện sau này, rồi lúc đấy để bảo đấy. Đấy, gọi luật sư thì lại không gọi, thế chưa bây giờ nó lại ra như vậy, để cho nó rắc rối, giải quyết càng khó. Cho nên nếu cần hướng dẫn về tất cả các vấn đề pháp lý, cứ nhấc điện thoại lên gọi cho luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu luật sư Nguyễn Kim Phượng bận, để lời nhắn rồi luật sư Nguyễn Kim Phượng sẽ trả lời theo thứ tự. Gọi về văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả gặp may mắn. Hẹn gặp lại 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Chúc quý thính giả một buổi cơm với gia đình thật là ngon, một buổi tối ngủ thật là sâu, xong đón chào một ngày mới với nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui.